Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 372. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 30 tháng 10 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cử Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật Chúng Tám Bộ và Tứ Dương Atula Dương Kệ Tụng câu thứ 8. Phật Đại Bi Thân Vô Dữ Đẳng, Chu Hành Vô Ngại Tất Lệnh Kiến, Do Như Ảnh Tượng Hiện Thế Gian, Nhân Tuệ Năng Tuyên Thử Công Đức. Đây là Quảng Đại Nhân Tuệ Atula Dương. Trong hàng dài, chúng ta thấy pháp môn ngài tu học là cửa giải thoát, chủ xuất đại bi không nghi hoặc. Thanh Lương Đại Sư chú giải: Bi dụng trí cố, phổ lệnh vô ngại. Do đó có thể biết, từ bi với trí tuệ chắc chắn không thể tách rời. Sau khi tách rời, chính là như Phật gia gọi từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu. Trong từ bi phương tiện phải có trí tuệ, đây chính là điều Phật dạy chúng ta. Toàn bộ Phật pháp đều lấy từ bi làm bản, phương tiện làm môn. Từ bi phương tiện nhất định phải có trí tuệ. Quyết định không phải cảm tình, tức là phàm phu tóm lại không rời khỏi tình thức. Tình thức là mê. Cho nên từ bi phương tiện mới nảy sinh rất nhiều tác dụng phụ. Những tác dụng phụ này đều không tốt, đều bất thiện. Do đó chúng ta có thể lãnh hội rằng giáo học của Phật pháp thủy chung chẳng lìa trí tuệ. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Học Phật là gì? Học Phật là cần trí tuệ. Trí tuệ đến từ đâu? Trí tuệ sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm ô nhiễm sanh phiền não, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Chúng ta lìa khỏi tất cả ô nhiễm, phiền não bèn chẳng sanh. Trọn đủ thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Đạo lý này nhất định phải hiểu chân tướng sự thật. Khởi dụng của trí tuệ thanh tịnh chính là từ bi, chính là phương tiện. Bồ Tát ở đây nói ra tâm đắc tu học của mình. Hướng dẫn chúng ta, cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chúng ta phải biết học tập ra sao. Phật Đại Bi Thân Vô Dữ Đẳng. Đây là nói Đại Từ Đại Bi của Phật. Không một pháp nào dù thế hay xuất thế gian sánh bằng. Câu này là khen Phật. Chúng ta phải thể hội nghĩa thú sâu kín của nó trong lời tán thán này. Từ bi của Phật là trong tự tánh vốn trọn đủ, không phải học từ bên ngoài. Cái học được từ bên ngoài không phải chân thật. Điều chân thật là tự tánh vốn đủ. Cho nên tu học trong Phật Pháp thì pháp môn nhiều lắm, nhưng đều là xem trọng minh tâm kiến tánh. Đây là sự tu học Phật Pháp bất kể tông phái nào, bất kể pháp môn nào. Mục tiêu cuối cùng là khai phát tự tánh chúng ta vốn đủ trí tuệ đức năng. Đây mới là đại viên mãn. Điều này không phải học được từ bên ngoài. Do đó ta biết chư Phật Bồ Tát dạy dỗ chúng ta thấy đều là gạt trừ chướng ngại của tự tánh mà thôi. Chỉ cần chướng ngại gạt trừ xong, tánh đức tự nhiên sẽ hiện tiền. Chướng ngại là tập khí, phiền não vô lượng vô biên được quân tập tích lũy vô lượng kiếp đến nay. Đây chính là chướng ngại. Những tập khí phiền não này được Đức Phật quy nạp làm ba loại lớn: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Lục đạo chúng sanh tánh đức không đủ thấu lộ nổi, tự mình không làm chủ tể được. Ai làm chủ tể? Tập khí phiền não làm chủ tể. Thế là chuyển biến nhất chân pháp giới thành lục đạo luân hồi. Chuyển biến pháp thân thanh tịnh thành thân nghiệp báo ô uế này. Chân tướng sự thật này Đức Thế Tôn đã nói cho chúng ta. Nếu Ngài không nói cho chúng ta thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không giác ngộ nổi, vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng sự thật này. Chắc chắn là mê hoặc tạo nghiệp. tử tử sanh sanh, mãi mãi trong nẻo luân hồi. Đây là đại ân đại đức của Phật đối với chúng ta. Người đời xưng Phật Pháp là Tam Bảo. Tất cả mọi thứ châu báu thế suốt thế gian đều không thể sánh bằng nổi. Song Phật nói cho chúng ta biết có chuyện này. Vậy làm sao diễn ly tập khí phiền não? Làm sao khôi phục tánh đức? Trước chúng ta đang đối mặt hai đề tài lớn. Chuyện này Phật chẳng lo liệu giúp ta được. Nếu Phật lo liệu được, chúng ta còn cần phải tu hành sao? Không cần tu. Phật Đại Từ Đại Bi sẽ không giúp chúng ta thành Phật sao? Nếu biết chuyện này Phật không lo giúp ta được, phải do mình nghiêm chỉnh nỗ lực học tập. Đó gọi là ông tu ông được, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Phật chỉ có thể nói rõ đạo lý, phương pháp dạy chúng ta, vẫn phải tự mình làm. Mình không làm thì sẽ hỏng không. Duyên phận của chúng ta với Phật rất thâm sâu, không phải kết một đời. Một đời này chắc chắn không thể nào kết được. Đời đời vô lượng kiếp kiếp này kết nhân duyên thâm hậu với Phật. Tại sao chưa có thành tựu? Chính vì nghe Phật nói cũng có chút hiểu, cũng biết rất tốt, nhưng không chịu làm. Không làm được thì vẫn phải luân hồi. Chúng ta sai là sai ở đây. Không thể không biết. Nếu muốn thành tựu, nhất định phải sửa lỗi lầm này lại. Trong ý nghĩ đều phải tuân theo lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta làm gì thì chúng ta bắt chước theo, chúng ta học tập theo. Trong bài kệ thứ nhất, trước hết chúng ta phải học đại bi thân của Phật. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi biểu hiện trên thân thể chúng ta. Đại Từ Đại Bi như thế nào trên thân chúng ta chứ? Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều chắc chắn, cụ thể. Trong cuộc sống thường nhật, nhà bếp là nơi hay thấy những con kiến. Khi rửa tay cũng hay thấy có kiến nhỏ. Bạn thấy rồi, làm gì nữa? Phải để chúng sống chung, cùng hòa một. Không những không được giết nó, mà không nên đuổi nó đi. Đó là không có từ bi. Bạn thật sự có lòng yêu nó, cứ để nó đi tự nhiên. Bạn cũng không nên ghét nó, nó trở ngại bạn. Mình cứ nhường nó một chút. Đại từ đại bi vậy mới trọn vẹn. Nếu chúng ta ghét nó, đuổi nó đi, đuổi đi đã là không từ bi rồi. Gần đây thì có Ấn Quang Đại Sư làm mẫu cho chúng ta. Chúng ta đọc truyện ký về Đại Sư sẽ thấy trong phòng Ngài ở có bọ chét, có muỗi cháy rần. Thị giả của Ngài muốn dọn dẹp mấy thứ đó đi. Đương nhiên không phải giết chúng nó, muốn dọn dẹp thôi, đem nó ra ngoài phóng sanh. Ấn Quang Đại Sư ngăn lại, không cho động vào chúng, để sống chung với chúng. Dặn dò thị giả rằng, đây là vì đức hạnh ta không đủ, để chúng bên cạnh ta tốt đấy. Chúng là thiện tri thức, nhắc nhở ta, ta nên chăm chỉ nỗ lực, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Ngài xem những con vật nhỏ này là thiện tri thức, hoàn toàn khác với quan niệm của người bình thường chúng ta. Trong truyện ký ghi chép rằng, lão hòa thượng từ 70 tuổi về sau, bất kể ngài trú nơi nào, trong phòng ngài tìm không thấy một con. Người khác ở có khi có, khi ngài ở thì không có. Lời lão hòa thượng nói ứng nghiệm quá. Đó chính là đức hạnh có thể cảm hóa động vật nhỏ. Lão hòa thượng tuổi tác đã lớn, phải để ngài yên tĩnh một chút, không nên quấy rầy ngài, không liên can gì lúc trẻ. Phật gia nói thiên đương nghĩa là dọn nhà. Lũ muỗi kiến bọ chét này dọn nhà hết cả. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Vì người viết truyện ký cố ý viết vậy hay quả thật có sự thật này? Gần đây nhất, chúng tôi ở đảo Pocnao thuộc Mã Lai Tây Á. Trên núi có cư sĩ Lý Kim Hữu. Chúng tôi đã thấy sự thật. Trên núi, Lý cư sĩ quyết định không sát sanh. Mọi nhân công trên núi đều ăn chay. Khách sống trên núi cũng phải ăn chay. Bạn không thể ăn chay thì bạn không được lên núi. Núi này ông khai phá đến nay đã là năm thứ sáu. Cây cối hoa cỏ trên núi chắc hẳn không cần bón phân hóa học, chắc chắn không dùng thuốc trừ sâu. Ông có mời chuyên gia trồng hoa, trồng rau. Ông bảo tôi, những giống rau trồng năm đầu hầu như là 70-80% đều bị sâu ăn hết, sót lại không nhiều. Ông thấy rất hoan hỷ, ta trồng rau cúng dường những động vật này, người và sâu cùng ăn, chuyện tốt mà. Tâm này là tâm bình đẳng, tâm này là đại từ đại bi. Năm thứ hai, sâu ăn ít hơn một chút. Năm thứ ba càng ít hơn. Hiện tại là năm thứ sáu. Rau trong vườn ông vẫn có sâu, nhưng sâu ăn tuyệt đối không đến 1/10. Chúng tôi hiện tại thấy vườn rau của ông, mỗi một cái lá rau đại khái chỉ có 2-3 lỗ nhỏ bị sâu ăn. Do đó có thể biết ông đối chúng bằng lòng từ bi, chúng cũng báo đáp ông bằng tình yêu. Bạn muốn dùng thuốc trừ sâu, không giết hết đâu, càng giết càng nhiều. Không giết dần dần sẽ không có nữa. Vườn hoa vườn rau, bật tiếng nhạc, bật danh hiệu Phật, cúng dường những cây cối hoa cỏ này. Có người lo việc đó. Tất cả mọi sinh vật trên núi này, kể cả cây cối hoa cỏ, đều hòa diệu với nhau. Đây là điều chúng tôi tận mắt thấy. Từ bi chắc chắn tố. Đối với tất cả chúng sinh, tất cả động vật nhỏ, quyết định không có ý nghĩ gây hại. Ý nghĩ này bị gạt bỏ khỏi tâm. Chỉ có tâm hành lợi ích tất cả chúng sanh, quyết định không có tâm hành tổn hại chúng sanh. Chúng ta thấy được con người vị cư sĩ tại gia ý. Bản thân gia đình ông làm cách này. Tự nhiên có ảnh hưởng đến con cái trong nhà ông. Ông có đứa con nhỏ nhất năm nay 5 tuổi. Trông như thành vườn trẻ thơ vậy. Ông có thể nói chuyện với người bạn nhỏ trong vườn trẻ thơ của ông. Thấy kiến bò trên đất, đôi khi người bạn nhỏ định bắt kiến, ông ngăn lại, bảo với người bạn nhỏ, Nếu con là kiến, có người đến bắt con có thích hay không? Ông có thể nói ra lời này. Đó là lòng yêu thương hết mực với con vật bé nhỏ. Trên núi có hơn 300 công nhân, không ai sát sanh cả. Mỗi người đều biết yêu thương bảo vệ động vật nhỏ. Vậy sự giáo hóa của ông thành công. Tôi thấy người này như nhà Phật giảng là hóa thân Bồ Tát. Ông là người kinh doanh, nhà Phật gọi là thương chủ. Ai đáng dùng thân thương chủ được độ, liền hiện thân thương chủ mà giáo hóa. Bồ Tát không nơi nào không hiện thân. Chúng ta nhìn thấy tiếp xúc rồi, phải hiểu rõ. Không những có thiện tâm với tất cả, chúng sanh hữu tình, nhân chi sư tánh bổn thiện, tánh của tất cả mọi động vật cũng là bổn thiện. Tại sao trở nên bất thiện? Tập tương diện. Tập tính trở nên bất thiện. Tập tính chịu quân nhiễm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, như thế thì trở nên bất thiện. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, tánh bổn thiện. Không những tánh của chúng sanh hữu tình bổn thiện, tánh của chúng sanh vô tình cũng là bổn thiện. Chúng ta phải nghĩ hoàn cảnh nhân sự vật chất xung quanh chúng ta đều có thể đạt đến chí thiện. Làm từ đâu? Làm từ nội tâm mình. Trong rất nhiều kinh luận, Phật đều dặn chúng ta: y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là ý niệm. Gọi y báo chính là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất của chúng ta đều là thuộc về y báo. Chúng ta muốn y báo tốt, y báo trang nghiêm, làm cách nào? Làm từ nội tâm. Nhất định phải khiến tâm hành của mình được thuần thiện vô ác. Hoàn cảnh y báo của bạn tự nhiên sẽ chuyển. Trong phòng tôi trước đây gặp những con vật nhỏ, tôi đều khều chúng. Đưa ra ngoài. Bây giờ tôi học Ấn Quang Đại Sư, không đưa chúng đi nữa, để chúng nó tự do sống chung với mình. một chút tâm chán ghét cũng không có. Hoan nghênh chúng đến chơi, hoan nghênh chúng đến cùng sinh sống. Song càng lúc càng ít đi. Sao có cảm ứng này? Chỉ cần chúng ta đối đãi những con vật nhỏ này bằng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, chúng nó có thể cảm nhận. Chúng ta khởi tâm động niệm đều hiểu tâm này như sóng gợn, sóng này có thể tiếp nhận được. Thiện niệm thì sóng gợn là thiện, ác niệm sóng này là bất thiện. Người Trung Hoa thường nói về không khí, nơi này không khí rất tốt, đó là sóng của thiện niệm. Không khí ở đây rất xấu, đó là ý nghĩ của bất thiện, sống của bất thiện. Chúng ta có thể cảm thọ được, tâm càng tị, cảm thọ càng rõ rệt, tâm càng thanh tịnh. Hiện tượng sóng gợn cực kỳ di tế đều có thể cảm xúc được rõ rệt. Người Trung Hoa nói không khí, người ngoại quốc nói từ trường, danh xưng không giống nhau nhưng ý nghĩa đều tương thông. Vì vậy chúng ta phải học đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, phải đem từ bi phương tiện của Phật Bồ Tát đặt chắc vào đời sống của chúng ta, chắc chắn trong khởi tâm động niệm của chúng ta, chắc chắn trong ngôn ngữ tạo tác. Câu thứ hai có ý nói chúng ta hoàn toàn cởi mở. Chu hành vô ngại tất lệnh kiến, không có mảy may che giấu gì. Nếu có chút che giấu, đó là lòng riêng, là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phàm là có che giấu đều là không tình nguyện để người khác biết. Phàm không tình nguyện để người khác biết, đại đa số đều là không thể thấy sự tình của người, là bất thiện. Lại nghĩ xem Phật dạy chúng ta ra sao. Phật dạy cho chúng ta tiêu nghiệp chướng. Bằng phương pháp hiệu quả nhất, cơ bản nhất, gọi là phát lộ sám hối. Phát lộ là gì? Hoàn toàn hiển lộ ra cho người khác thấy, không thể che giấu. Bạn che giấu, tội lỗi ngày càng sâu, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa dạy bảo chúng ta, làm người nên chứa âm đức. Đức là tốt, chuyện tốt không cần bộc lộ, chuyện không tốt nên bộc lộ ra. Chuyện không tốt bộc lộ ra chắc chắn sẽ bị người bên ngoài chỉ trích. Chỉ trích là tốt, chỉ trích chính là quả báo. Tôi làm bất thiện lập tức bị quả báo. Tạo tác chuyện tốt che giấu đi, thiện của bạn càng chứa càng dày, quả của bạn càng báo càng thù thắng. Cách nghĩ hoàn toàn tương phản với người thế gian. Người thế gian là giấu nhẹm bất thiện của mình hết mực, khai báo ra điều thiện của mình để người khác thích thú khen ngợi. Điều thiện bạn tu đã báo xong, tội nghiệp bạn còn chưa bị động vào, thâm căn cố đế. Đây chính là nghiệp nhân của tam đồ về sau. Người thế gian không hiểu đạo lý này, không biết chân tướng sự thật, cho nên họ nghĩ sai, làm sai. Do đó có thể biết Phật Bồ Tát dạy chúng ta là tuyệt đối chính xác. Đây là trí tuệ chân thật. Đại từ đại bi, đi quanh không ngại. Đây chính là từng ly từng tí trong đời sống thường nhật. Tự nhiên hiển lộ ra. Dùng cách nói của người hiện tại, tình yêu lớn thuần chân, chắc chắn không có lòng riêng. Chắc chắn với tất cả chúng sanh là niềm ái hộ bình đẳng. Ở đây không có lòng thiên lệch. Nhà Phật không nói ái, nhà Phật nói từ bi. Tại sao đổi ái thành từ bi? Đây là thiện xảo trong ngôn ngữ từ dựng mà Phật dùng thuyết pháp. Từ bi là sự kết hợp cùng với trí tuệ. Hay nói cách khác, ái này là lý tính chứ không phải cảm tình. Ái này là thanh tịnh chứ không phải ô nhiễm. Ái này là bình đẳng chứ không phải thiên lệch. Đó là từ bi. Cho nên từ bi là ái lý tính, là ái thanh tịnh, là ái bình đẳng. Khác với người thế gian, ái của người thế gian không bình đẳng. Ái đó có nhiễm ô, ái đó muốn chiếm hữu. Ý niệm chiếm hữu chính là ô nhiễm, là bất thanh tịnh. Yêu người này không yêu người kia bất bình đẳng, cho nên nó thuộc về tình chấp, thuộc về một loại chấp trước cảm tình. Nhà Phật gọi là mê tình, mê chấp. Phật pháp giảng từ bi hoàn toàn là lý tính. Đây là chân ái vĩnh hằng bất biến. ân ái của người thế gian là giả, thường hay có biến đổi. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, đạo nghĩa xã hội hiện đại đã không có. Bạn nói đạo nghĩa với người, người ta nghe đều cười giễu bạn. Tư tưởng bạn quá tục hậu. Bạn là người thế kỷ 18 trở về trước, không hợp với thời đại này. Hiện tại thời đại này nói gì? Nói lợi hại. Xã hội ngày nay, bạn quan sát tỉ mỉ, quả thực nói hiện tượng xã hội này bằng 8 chữ: tranh danh đoạt lợi. Tứ tình túng dục. Cho nên xã hội này sao an định đây? Thế giới sao hòa bình đây? Người sống trong thế gian này sao có thể hạnh phúc đây? Một gia đình thích tập hợp đầy thích thú quan lạc và lợi hại. Một ngày nào đó lợi hại phát sinh xung đột thì gia đình đó lập tức đổ vỡ. Cho nên gia không thành gia, quốc không thành quốc. Đây là hiện tượng xã hội ngày nay, chúng ta cần phải hiểu. Thế nhưng chúng ta thấy rất rõ ràng, tính toán chi tiết, sự tập hợp của đạo nghĩa vẫn là chân thật, là trường cửu. Tập hợp đạo nghĩa ngày nay đại khai rõ ràng nhất đó là trong Phật môn. Phật môn chúng ta ngày nay mọi người tụ lại một chỗ không phải vì lợi hại, ở đây không mưu lợi. Chúng ta thích tụ lại một nơi là để học đạo. Ngoại trừ nơi chốn này, nơi chốn khác rất khó thấy. Chúng tôi không thể nói không có, mà là khó ít. Cho dù trong Phật môn, trong tôn giáo, vẫn không tránh khỏi vài tập hợp xem chuộng lợi hại. Phàm là tập hợp lợi hại sẽ không tránh khỏi đấu tranh, tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, tóm lại dấy lên những điều này. Tâm họ sao bình tĩnh nổi? Hay nói cách khác, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, họ hoàn toàn không có phần. Hay nói cách khác, họ đang sống trong lo lắng, được mất và phiền não. Họ không có hạnh phúc. Dù có tranh được danh được lợi, tranh được quyền được thế, họ cũng không thể yên ổn. Tại sao? Luôn luôn nghĩ đến việc giữ gìn không để mất mát, nghĩ làm sao để không bị người khác cướp mất. Phiền phức quá nhiều. Điều này không giống với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thấy đều buông những thứ này xuống, cho nên các ngài được đại tự tại. Đó mới là một đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân chính. Tôi thường nói thân tâm vô sự, tâm địa thanh tịnh. Thân thanh tịnh không có chuyện gì. Đây mới là hạnh phúc chân chính. Chuyện của Ngài là nghĩ tới giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp gì đây? Giúp họ ly khổ đắc lạc. Chúng ta hiểu điều họ đang nghĩ. Tư tưởng của họ, kiến giải của họ, ngôn ngữ của họ, hành vi của họ đều là khổ. Khổ nói không nổi. Họ không biết vui, họ cho khổ làm vui. Cho nên Bồ Tát phải giúp họ. Cảm hóa họ, dạy dỗ họ, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ chuyển ác thành thiện, giúp họ siêu phàm nhập thánh. Phật Bồ Tát thị hiện tại thế gian là điều này. Ở đây hoàn toàn không có mình, hay có xen tạp mình trong này. Giống như cảnh giới hiện tiền của chúng ta, chúng ta đang học Phật Bồ Tát. Khi nào thành Phật Bồ Tát? Đó là điều vừa mới giảng. Không có ngã, bạn đã thành Phật Bồ Tát. Hiện tại học Phật Bồ Tát trong sự xen tạp còn có ngã trong đó. Đây là học tập làm Phật Bồ Tát. Đến khi nào không có ngã? Trong Kinh Kim Cang nói ngã tướng không có, nhân tướng không có, chúng sanh tướng không có, thọ giả tướng không có. Chúc mừng bạn, bạn đã thành Bồ Tát. Bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Chỉ cần bạn còn xen tạp bốn tướng bốn kiến bên trong, đó là đang học tập làm Bồ Tát. Thiên Thai Đại Sư giảng quán hành tức Phật. Giả như chúng ta học Phật mà vẫn tùy thuận tập khí phiền não của mình như cũ, đó là danh tự tức Phật. Như Thiên Thai Đại Sư đã giảng, các vị phải biết rõ hữu danh vô thực. Bạn vẫn có lục đạo luân hồi, bạn vẫn phải gặp quả báo tam đồ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh bạn chưa tránh khỏi. Thật sự buông bỏ thành kiến của mình, diễn ly tập khí phiền não của mình, chân đích học theo Phật. Trong kinh Phật giảng sao tôi làm vậy. Đây là ngôi quán hành. Thay đổi tập khí của mình, như thế chúng ta mới thật sự được thọ dụng Phật Pháp. Trong kinh điển Đức Thế Tôn đã nhắc nhở chúng ta, khuyên dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết vô số lần. Đây gọi là ngôi quán hành. Ngôi thứ này không cao, có thể nói như mới nhập môn mà thôi. công phu của ngôi quán hành trong pháp môn tịnh độ chúng ta gọi là công phu thành phiến. Có công phu như thế thì khẳng định có thể giảng sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ. Quả thực đây là đới nghiệp giảng sanh. Tập khí phiền não chính mình còn chưa đoạn, chỉ là không dụng nữa. Nghe lời dạy từ Phật thì có quả báo thù thắng như vậy. Câu thứ ba nói hay lắm. Hai câu trước là sự, câu thứ ba là lý. Do như ảnh tượng hiện thế gian, giả như không có câu thứ ba, chúng ta chỉ xem hai câu quán hành tức, tương tự tức, đều có thể bao gồm. Cảnh giới phàm phu của chúng ta, câu thứ ba chúng ta hiểu được đây là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Họ đến biểu diễn. Câu này giống như bốn câu kệ cuối trong kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Phật và Bồ Tát rõ ràng minh bạch đây là chân tướng sự thật. Mà trong chân tướng sự thật này, chúng ta hoàn toàn bị mê lầm. Đối với chân tướng sự thật, một mảy may đều không thể giác sát. Không biết cảnh giới của hiện thực này là giả. Giống như hình bóng. Hình bóng không phải thật. Nếu minh bạch đạo lý này, phá bốn tướng, phá bốn kiến, thì chút mảy may đều không có. Vì sao hiểu rõ chân tướng sự thật? Chúng ta đọc Liễu Phàm Tư Quân. Trong quyển sách nhỏ này, thấy người bình thường chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt vĩnh viễn không biết dừng, cả ngày đến tối giấy vọng tưởng. Vì sao Liễu Phàm theo Dân Cốc thiền sư ngồi trong thiền đường hơn 3 ngày 3 đêm không dậy một vọng tưởng nào? Đây là công phu. Nhưng Viên Liễu Phàm không phải công phu. Viên Liễu Phàm hiểu vận mệnh của mình. Khổng Tiên Sinh bói số cho ông hoàn toàn tin. Cả đời đều định theo số mệnh, giấy vọng tưởng cũng chẳng hữu dụng. Bói rồi không giấy vọng tưởng, giấy vọng tưởng rất mệt. Ông hiểu vận mệnh mình đã định sẵn. Quả thực miếng ăn miếng nuốt đều là tiền định. ông có thể buông vọng tưởng xuống. Nếu bạn phải thật sự biết chân tướng vũ trụ nhân sinh, chân tướng là gì? Mộng huyễn bào ảnh. Bạn phải lý giải chân đích, minh bạch. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn liền buông xuống ngay. Các vị phải hiểu, hẳn có thể phục phiền não, không chế được phiền não, khiến nó không khởi tác dụng. Tuệ có thể diệt phiền não. Tức là nói chuyển phiền não thành bồ đề. Không có tuệ không được. Chỉ nhờ tu định không giải quyết xong vấn đề, nhất định phải từ trong thiền định khai trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề triệt để. Dù vậy, định chắc chắn phải noi theo phương pháp để tu học. Nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Giới luật tịnh độ của chúng ta là gì? Điều này không thể không biết. Tổng cương lĩnh giới luật của tịnh độ tông chính là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn dạy cho phu nhân Di Đề Hy, dạy phu nhân Di Đề Hy chính là dạy tất cả đại chúng chúng ta. Ba điều 11 câu là căn bản giới để chúng ta tu tịnh độ cầu giảng sanh. Chúng ta liệt điều đầu tiên trong cương lĩnh tu hành. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp là câu đầu tiên. Bốn câu này làm được chính là thân đại bi của Phật đặt chắc trên mình chúng ta. Bốn câu này vững chắc, trong đời sống thường nhật, trong khi khởi tâm động niệm, đã bao khắp pháp giới. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta thấy Phật dạy chúng ta đem 10 thiện nghiệp. Đặc chắc trong lục độ Bồ Tát hành. Trong tứ vô lượng tâm của thiên nhân, đặc chắc trong tứ nhiếp pháp, khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Sao lại giảng cho chúng ta đặc chắc vào trong 37 đạo phẩm? 37 đạo phẩm. Thiên Thai Đại Sư giảng tứ giáo, tạng thông biệt viên. Do đó ta biết 37 đạo phẩm là toàn bộ Phật Pháp. Không những bao quát bên trong toàn bộ những gì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm, cho dù vô lượng vô biên pháp môn được mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai nói đều không vượt khỏi. Đây chính là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới này thật rộng lớn. Cho nên giáo học của Phật Pháp bắt đầu từ hiếu kính, cuối cùng quay trở về sự hiếu kính viên mãn, thủy chung là một chẳng phải hai. Chúng ta phải thể hội ở chỗ này, phải học tập những chỗ này. Câu thứ ba là khai trí tuệ, là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Chúng ta cũng cần chăm chỉ nỗ lực học tập. Nhập cảnh giới này đắc đại tự tại, đó thật là chu hành vô ngại. Không những không chấp trước bốn tướng, bốn tướng có hay không có, không phải không có, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đang hiện tiền. Nhưng cảm thọ chúng ta không giống nhau. Trước đây ngộ nhận những thứ này là chân thật, là tồn tại chân thật, cho nên ở trong đó khởi tham sân si mạng, sanh khởi ý nghĩ lo được lo mất. Cảnh giới này sẽ ảnh hưởng chúng ta. Hiện tại minh bạch rồi, những cảnh giới này toàn là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thế là trong cảnh giới này không động tâm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tâm này nhiều thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đối với chân tướng sự thật càng thấy càng rõ ràng, càng nhìn càng ngời sáng. Cảnh giới như vậy, thân tâm chính chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong tất cả pháp hữu vi, sao gọi là pháp hữu vi? Kinh luận nhập môn của tướng tông là luận bách pháp minh môn của Bồ Tát Thiên Thân Tạo. Bộ sách này gian tự không nhiều, nhưng nghĩa lý vô cùng dồi dào. Bồ Tát Tạo Bộ Luận này chỉ giải thích một câu mà Thích Ca Mâu Ni Phật hay giảng trong Kinh Đại Thừa: nhất thiết pháp vô ngã. Luận Bách Pháp Minh Môn chính là giải thích câu nói này. Sao gọi là nhất thiết pháp? Bồ Tát quy nạp nhất thiết pháp thành 100 loại. 100 loại này đại biểu cho nhất thiết pháp. Ở sau lại giải thích cho chúng ta về vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã, nhị vô ngã. Nhân vô ngã, ngã chấp bèn phá. Pháp vô ngã, pháp chấp cũng phá luôn. Hai loại chấp trước ngã pháp buông xuống. Người này là pháp thân đại sĩ. Các vị phải hiểu buông xuống ngã chấp là siêu diệt lục đạo. Buông xuống pháp chấp là siêu diệt 10 pháp giới. Từ trong bách pháp nhận thức mộng huyễn bào ảnh. Trong bách pháp chia làm 5 phân đoạn. Phân đoạn 1 là giảng tâm pháp. Thế gian còn có không ít người cho rằng thân là giả, ý niệm là thật. Triết học gia ngoại quốc nói, tôi nghĩ nên tôi tồn tại. Họ không xem thân là mình, họ xem nghĩ cho đó là thật. Nghĩ là tâm thức, cũng là giả. Phật liệt nó vào điều đầu tiên. Tám thức, tâm pháp là 8 tâm pháp. Phân đoạn 2, 51 tâm sở pháp. Phân đoạn 3, 24 bất tương ưng hành pháp. Tâm sở pháp với bất tương ưng hành pháp đều thuộc về tác dụng tâm lý. Tám thức là thể của vọng tâm. Tâm sở và bất tương ưng hành pháp là tác dụng của tâm lý. Ở sau nói về sắc pháp nữa. Sắc pháp là nói thế giới vật chất. Thân thể chúng ta thuộc về sắc pháp. Nói 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn ý là thuộc về tâm pháp. Căn thân khí giới đều thuộc về sắc pháp. Sắc pháp quy nạp làm 11 loại, 11 sắc pháp. Những thứ này đều gọi là pháp hữu vi. Đối lập với pháp hữu vi là pháp vô vi. Ở sau có 6 điều pháp vô vi, 94 khoảng 1 pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều không phải thật, là mộng ảo bọt bóng. Pháp hữu vi bao gồm thế giới thân tâm của chúng ta. Đây là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta cần nhận thức rõ, giả thì không phải thật. Hiện tượng này tồn tại bao lâu? Có vài người cho là thiên trường địa cửu, cho rằng thọ mạng con người rất ngắn ngủi, sơn hà đại địa thọ mạng rất dài. Toàn bộ sai cả. Phật nói chúng ta những hiện tượng này đều là giả tướng. Giả tướng của mộng ảo bọt bóng. Thời gian nó tồn tại bao lâu? Như lộ diệt như điện. Lộ là sương mọc, mặt trời mọc thì không còn. Điện là tia chớp. Theo bạn nói như tia chớp là thật ư? Theo bạn nói như sương mốc, đây là tướng tương tục, nói tùy thuận chúng sanh. Tướng tương tục cũng không dài. Chân tướng là sát na sanh diệt. Bạn thật sự khế nhập cảnh giới này, nhược thiệt phá thể suốt thế gian, bao gồm thân thể mình, đều không có gì nắm được. Nghĩa là bất khả đắc, bạn chấp trước là có nắm được. Sai rồi. Biết chân tướng sự thật, ý nghĩa được mất buông xuống. Phiền não của bạn dời đi một nửa to lớn, phiền não nửa to đùng kia sinh ra từ ý nghĩ được mất. Biết tất cả pháp trong thế gian này, thể suốt thế gian đều bất khả đắc. Câu nói bất khả đắc Phật có giảng trong kinh Đại Bát Nhã, tôi không có thống kê, chỉ ít Phật nói mấy ngàn lần. Do vậy xem một lượt từ đầu tới cuối trong kinh Đại Bát Nhã, phân lượng quá lớn, đương nhiên nhớ không nổi. Bất khả đắc nhất định phải nhớ. Tại sao? Số lần lặp lại quá nhiều. Đây là điều Đức Thế Tôn thương tình đáng miệng nhắc nhở chúng ta. Để chúng ta chân chính giác ngộ chỗ này, mới thật sự buông xuống tất cả thế giới thân tâm, quyết sẽ không đặt những thứ này trong tâm mình nữa. Buông xuống tất thảy tâm thanh tịnh tố, chân tâm hiện tiền. Trong đàn kinh Huệ Năng Đại Sư giảng, bản lai vô nhất vật. Bạn trở về cảnh giới này, thì giới thân tâm thảy đều buông xuống. Bản lai vô nhất vật. Chân tâm hiển tiền. Từ nay về sau, dùng chân tâm không dùng vọng tâm. Chân tâm là trí tuệ, vọng tâm là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chân tâm là trí tuệ bát nhã viên mãn. Trong này quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng chân tâm, tự tánh tánh đức chúng ta tự nhiên lưu lộ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự nhiên sẽ giống hệt chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ. Đây là chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành trí. Trong thế gian này, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng sanh chẳng giác. Sau khi khế nhập cảnh giới này, người đó chính là thừa nguyện tái lai trong nhà Phật nói. Vì sao? Thân nghiệp báo của họ đã tận. Nói theo người thế gian, thân nghiệp báo tận thì người này phải chết, hết tuổi thọ rồi. Sau khi thân nghiệp báo của người tu hành xong, họ đã chuyển. Họ chuyển thân nghiệp báo trở thành thân nguyện lực. Cho nên thân này của họ còn có thể thường trụ trong thế gian. Thân nghiệp báo có ngã. Có ngã thì có nghiệp báo. Thân nguyện lực không có ngã. Ngã đã xong rồi, kết thúc rồi. Chuyển thành nguyện lực. Nguyện lực chính là ứng hóa của Phật Bồ Tát đến. Cảnh giới này chính là tu hành chứng quả mà người bình thường chúng ta nói. Họ chứng quả rồi. Theo kinh điển, Phật đều là phương tiện nói. Các vị phải hiểu biết, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm thuyết pháp toàn là phương tiện nói, chưa câu nào là chân thật nói. Vì sao? Chân thật nói là chẳng nói câu nào. Đó là chân thật. Phàm đã nói ra toàn là phương tiện nói. Chúng ta phải hiểu ý này. Trong tâm thanh tịnh chân thật, một niệm chẳng sanh, một câu không nói. Thân tâm hoàn toàn dung thành một phiến với hư không pháp giới. Đây là chân thật. Không những là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, thân này cũng là khắp hư không pháp giới. Nói về mỗi một tế bào, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một sợi lông trên thân thể bạn đều là khắp hư không pháp giới, hợp làm một với hư không pháp giới, cho nên không có lớn nhỏ. Tại sao trong kinh Phật nhỏ có thể hiện lớn? Trong một lỗ chân lông, chư Phật Bồ Tát chuyển pháp luân trong đó. Lúc giảng điều này, chúng ta rất khó hiểu, rất khó lý giải. Bạn phải biết, lỗ chân lông của họ tế bào dung hợp thành một với hư không pháp giới. Vấn đề này giải quyết rồi. Cho nên lỗ chân lông không có phóng to, hư không pháp giới không có rút nhỏ. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, sao tự tại quá. Y báo chánh báo không dạng nào không viên dung, không có dạng nào không viên mãn. Chúng ta có thể làm được sao? Đáp án là chắc chắn. Vấn đề chính là chúng ta có làm hay không, tự bạn chịu buông xuống hay không. Buông bỏ từ đâu? Tôi cũng thường hay kính khuyên đồng tu buông bỏ từ tự tư tự lợi. Trước hết phải buông xuống tự tư tự lợi. Ý niệm tự tư tự lợi này không buông xuống thì không thể nhập môn được. Mãi mãi ở ngoài cửa. Sau khi nhập môn, đương nhiên còn phải đi lộ trình rất xa xăm, đang đường nhập thất. Gạt bỏ từng ý niệm tự tư tự lợi, nhất định phải học chư Phật Bồ Tát không tranh giành hơn thua với tất cả chúng sinh. Tại sao? Tất cả chúng sanh thật sự như mình. Chúng ta muốn chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì? Tất cả chúng sanh hư không pháp giới như chính mình. Bạn nhập cảnh giới này, bạn mới chứng đắc pháp thân. Chứng đắc pháp thân, bạn mới siêu diệt. Không những siêu diệt lục đạo, mà siêu diệt mười pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm khó được. Trong bộ kinh này, Thiện Tài đồng tử chứng đắc quả Phật cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nghiêm chỉnh học tập như Thiện Tài đồng tử vậy. Bộ kinh Hoa Nghiêm này đi theo kinh văn, dần dần nâng cao cảnh giới của mình. Kinh Hoa Nghiêm viên mãn thì bạn sẽ thành Phật. Đây là điều bạn phải làm thật. Bạn không làm thật thì chỉ có hiểu chứ chưa thực hành. Hành là gì? Hành là thay đổi tư tưởng của mình, thay đổi kiến giải của mình. Đó là thực hành. Quá khứ chưa đọc kinh điển này, cách nghĩ cách nhìn chúng ta sai. Trước hết phải khẳng định, trong kinh điển cách nghĩ cách nhìn của Đức Phật là tuyệt đối chính xác. Triển khai kinh quyển tùy văn nhập quán. Quán là chỉ quán thường giảng trong Pháp Đại Thừa, chỉ là ngăn sai lầm trước đây của chúng ta. Quán là chúng ta phải kiến lập vũ trụ nhân sinh quan của chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Đây là tùy văn nhập quán. Chỉ thực tại nói là buông bỏ, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Quán là học tập theo Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể nhập cảnh giới này theo thứ lớp của kinh văn, dần dần nâng cao hướng thượng cảnh giới của mình. Cho nên bộ kinh này viên mãn, Thiện Tài thành Phật. Chúng ta phải giống được như Thiện Tài, chúng ta cũng thành Phật. Có duyên khó được, quá khó đi. Buông bỏ thật đáng tiếc. Nhất định phải nhận chân nỗ lực, nhất định phải khắc phục chướng nạn của mình. Chướng ngại khó khăn của mình chính là vọng tưởng phân biệt của mình, chính là tập khí phiền não của mình. Nhất định phải khắc phục. Đột phá ải này, chúng ta sẽ thành tựu. Triển khai kinh quyển nhập Phật cảnh giới. Công đức lợi ích này bất khả tư nghị. Câu cuối cùng là sự tu học của Nhân Tuệ Bồ Tát. Ngài khế nhập nên Ngài có thể tuyên thuyết cho đại chúng. Tu hành chứng quả, công đức lợi ích vô lượng vô biên. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.